Ma Ngân, chương 529, ác mộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốp cốp cốp, ngay thời điểm tác giả ít nhiều đã có chút rối loạn trong lòng, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếp theo từ ngoài cửa đi vào một nữ nhân chừng hơn 20 tuổi, làn da trăng nõn, diện mạo thanh lệ, một mái tóc màu rám nắng, tóc đã vấn lên thành một búi tóc. Nàng chính là đồ đệ của tác giả, tên là Hà Phương, ngày thường cũng là chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho tác giả. Nhìn thấp tác giả ngồi ở đầu giường, Hà Phương hơi sửng sốt, tiếp theo có vẻ bất ngờ, nói. Hôm nay sư phụ thức dậy thật sớm nha. Tác giả khẽ liếc mắt nhìn Hà Phương một cái, sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng trong lòng thật cùng không phải tư vị như thế, mình đâu phải thức dập sớm đâu, là đêm khuya hôm qua đến giờ, vốn không có ngủ. Tất nhiên, tác giả cũng không nói gì thêm, nhẹ phất tay với Hà Phương áo, ý bảo nàng chờ một chút. Gần như ngay thời điểm Hà Phương vừa mới xoay người, mà văn thông tin trong tay tác giả, lại lần nữa truyền đến tiếng của Tiêu Hoàng, giọng điệu như trước là tràn ngập cung kính. Ta nói không phải tác dụng của kết cấu dạng hồi hình, mà là kết cấu hồi hình hình xoắn ốc của kết cấu hồi hình kéo dài ra. Bá, gần như ngay trong nháy mắt vấn đề này vừa ra khỏi miệng Tiêu Hoàng. Chỉ thấy trên nét mặt không còn kiên nhẫn của tác giả kia đột nhiên căng thẳng. Bên trong ánh mắt trầm tĩnh hiện lên một chút kinh ngạc. Kết cấu hồi hình hình xoắn ốc, tác giả rất hiểu rõ, cái này rốt cuộc là dùng để làm gì, là kết cấu của kỹ thuật để văn sáu hướng trở lên mới có thể dùng đến, không có khả năng vậy chứ. Đập là phản ứng đầu tiên trong lòng tác giả, kỹ thuật đế văn sáu hướng nhìn chung toàn bộ thánh đàn cùng không có mấy người học được. Nhưng Tiêu Hoàng lại hỏi về kết cấu có liên quan với đế văn sáu hướng. Điều này có điểm khó tin, chẳng lẽ tiểu tử này đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật đế văn năm hướng. Không có khả năng, ở trong ấn tượng của tác giả, dường như không có người nào chỉ dạy cho tiểu tử kia mà. Dưới tay tác giả có mấy đồ đệ không tệ, tác giả đều bắt tay chỉ dạp. Sắp gần tới 5 năm, cũng chỉ vừa mới nắm giữ kỹ thuật để văn hai hướng. Người hỏi cái này để làm gì? Tác giả rốt cục không kìm nổi, hỏi ngược lại một câu. Học à, nếu không ta hỏi làm gì? Ồ, ta dường như đã hiểu, kết cấu hồi hình hình xoắn ốc có phải sử dụng để giảm sức ép háp không, giảm bớt chủ văn sinh ra năng lượng đối với xung lực của tái thạch, giống như trang bị giảm sóc của ma văn xa. Tiêu Hoàng nói tiếp, nghe nói lời này, lại nhìn trên trán tác giả đã chảy ra một lóp mồ hôi, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng Tiêu Hoàng lại không thấy mà thông suốt đối với kết cấu có chút phức tạp này. Người nói đúng, tác giả nhẹ giọng đáp lại, sau đó hơi cẩn thận hỏi. Xem ra người đã có nghiên cứu không ít về kỹ thuật đế văn. Cũng tạm thôi, chỉ là đang nghiên cứu, còn không có nắm giữ đâu. Tiêu Hoàng trả lời có vẻ rất hạ thấp, tác giả không biết rằng, theo như lời Tiêu Hoàng nắm giữ chính là chỉ kỹ thuật đế văn tám hướng, kỹ thuật đế văn này hiện nay là cảnh giới cao nhất, ngoài ra còn có mấy vấn đề, tuy nhiên thời gian hơi muộn rồi, đợi hỏi sau ta cũng có chút mệt mỏi. Rồi, tác giả tiền bối hẹn gặp lại, Tiêu Hoàng nói tiếp, sau đó liền phi thường cung kính cắt liên lạc, chỉ để lại tác giả ngây ra như phỗng trên giường. Nhóm đích lang khách người dịch ba di tầm, mà ngân VIP Vanda Đình Vũ, không hề nghi ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm này tác giả, đã bắt đầu cảm thấy Tiêu Hoàng có chút không thích hợp, chính là không có nói thẳng ra thôi. Nghe câu, hẹn gặp lại, của Tiêu Hoàng, trong lòng tác giả tràn ngập bất đắc dĩ. Thầm nói, tốt hơn là đừng gặp lại, chỉ có điều câu nói như vậy tác giả sẽ không nói ra, con người hắn đã hơn 1000 tuổi, có thể còn e ngại một tên tiểu qua về hơn 20 tuổi hay sao? Trà tấn tác giả một buổi tối, thời điểm này, Tiêu Hoàng cùng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà bắt đầu sắp xếp lại vấn đề. Hoàn toàn ghi nhớ, kỹ các đạo lý đã thông hiểu, đồng dạng trải qua một loạt câu hỏi này, Tiêu Hoàng không sai biệt lắm đã nắm giữ cơ bản về kỹ thuật ôn nhuận, không thể phủ nhận lần này. Ít nhiều nhờ có tác giả, hiện tại Tiêu Hoàng đã mơ hồ cảm nhận được đi vào thánh đản, không nói đến thân phận cao thấp, có thể hấp thu được chi thức ở nơi này mới là trọng yếu nhất. Thẳng đến 10 giờ sáng, sắp xếp lại xong tất cả vấn đề, Tiêu Hoàng mới nằm trên dây ngủ ngáy. Với cảm giác mỏi mệt, Tiêu Hoàng ngủ thẳng một giấc tới 2 giờ chiều, sau khi tinh lại liền bắt đầu tiếp tục giống như con quay, xoay tròn. Từ trên dấp thừng nhảy xuống, Tiêu Hoàng liền cầm cái cuốc đi vào vườn trồng tiên linh thảo, làm sạch sẽ cỏ dại rải rác. Hiện giờ tiên linh thảo xanh mượt đã lên cao hơn đầu gối, nhìn theo góc độ thường quy, độ cao này đã là tiêu chuẩn của tiên linh thảo, nhưng đối với ma văn thúc đẩy tăng cao sinh trưởng tiên linh thảo, độ cao còn không chỉ như thế. Xử lý xong vườn tiên linh thảo xanh mượt trước mắt Tiêu Hoàng một. Người một quốc ngơ ngác nhìn trong chốc lát vùng ruộng đất này một ngày một biến đổi, không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng cũng tràn ngập một tia chờ. Mong, không biết tương lai chúng nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ngơ ngác xem xét một hồi lâu Tiêu Hoàng mới vác quốc lau mồ hôi trên đầu, đi về tới nhà gỗ. Uống mấp ngụm nước suối trong mát lại tùy tiện ăn vài thứ tiêu. Hoàng lại lần nữa đeo túi hành trang tùy thân, rời nhà gỗ, định đi Vĩnh Ngạn Tinh một chuyến thu mua một ít tài liệu chế tạo ma văn, nhất định. Phải lấy của bác Sơn 2.500 điểm thành tựu kia. Nên biết rằng, 2.500 điểm thành tựu này, nếu biến hóa trở thành tiền. Mặt sẽ đạt tới 2 vạn rưỡi kim tệ, nhưng là gần như không có người nào đi đổi, bởi vì điểm thành tựu này chỉ có thể đổi thành tiền mặt nhưng tiền mặt dù có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể đổi thành điểm thành tựu, mà trên thực tế, giá trị mỗi một điểm thành tựu đều vượt xa 10 kim tệ. Chỉ tiêu phí 8.000 kim tệ, có thể đổi lấy 2.500 điểm thành tựu việc. Làm ăn này Tiêu Hoàng tính thế nào, đều cảm thấy được lợi vô cùng lớn. Xuyên qua khe nứt không gian, đi vào Huyền Vị Thành ở Vĩnh Ngạn Tinh. Tiêu Hoàng liền một khắc không ngừng chạy tới cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Nơi đó tài liệu ma văn so ra tương đối đầy đủ hơn các nơi khác. Chỉ cần không phải là loại ngự linh thủy là thứ cực độ khan hiếm gì. Đó, hầu hết tài liệu chỉ cần có thể trả đủ tiền, liền có thể lấy vào tay, bởi vì trước đã tới một lần, lần này Tiêu Hoàng tới đây, xem như ngựa quen đường cũ. Rất nhanh Tiêu Hoàng liền theo ma văn thang máy đi lên tầng 5 cửa. Hàng ma văn, bắt đầu ở bên trong này, lựa chọn mua sắm tài liệu chế tạo. Ma văn, không chỉ là mua sắm tài liệu chế tạo ma văn cho bác Sơn, còn phải mua tài liệu chế tạo ôn nhuận dịch cùng với một số các tài liệu lưu vệt. Tập khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng đi theo tiểu thư hướng dẫn mua sắm. Không ngừng đi tới đi lui các quầy hàng, bỗng nhiên từ âm không ai cửa truyền. Đến một hồi tiếng xôn xao tiếp theo Tiêu Hoàng liền nhìn thấy âm không ai cửa vù vù kéo vào một đám người. Đầu lĩnh chính là một nam nhân thân mặc sa y màu trắng rộng thùng. Thình xem theo tướng mạo chừng hơn 40 tuổi, giá trị quần áo mặc. Trên người đại khái, nhóm đích lang khách nghĩ ơi dịch ba dìa tầm, mà ngân vip vanda đình vũ, tương đương với Tiêu Hoàng, bất đồng chính là màu sắc. Lại nhìn phía sau người này là một đám đông người, trong đó vài người mặc một thân bố giáp nhuyễn kim ti, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Xem từ cách ăn, mặc Tiêu Hoàng gần như chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được những người nạp đều đến từ thánh đản. Trên thực tế, nam nhân 40 tuổi này chính là Hà Bác Tư ở Vĩnh Ngạn Tinh này thanh danh hiển hách ngay cả ở thánh đản cùng là người nổi tiếng, mà ở bên cạnh Hà Bác Tư, một vị nam nhân trung niên thân mặc tây trang màu đen, tóc chải vuốt thật láng bóng, vừa thấy là biết người khá giả, chỉ có điều thời điểm này, hắn ở bên cạnh Hà Bác Tư lại là một bộ dáng cúi đầu khom lưng, hắn đúng là tổng quản của cửa hàng Ma Văn Hán, nặc tên là Thường Kiên, nơi Hà Bác Tư đi qua, mọi người đều cung kính cúi chào, không dám có mảy mác lỗ màng. Hà tiên sinh, khó được hôm nay ngài đại giá quang lâm, những thứ kia, ngài có thể tùy tiện chọn. Lựa lão bản nói, ngài đến, tất cả tài liệu đều giảm 5%. Tổng quản Thường Kiên mặt đầy ý cười nịnh nói, về phần Hà Bác Tư không có đáp lại, mà bày ra một bộ dáng tiên phong. Đạo cốt khẽ gật gật đầu, Thường Thường nhẹ giơ lên cánh tay chỉ vào hàng hóa, liền thấy nhóm trợ thủ kiêm đồ đệ ở bên cạnh tiến lên thu lấy tài liệu, dáng vẻ ngạo mạn như vậy, không thể phủ nhận dĩ vãng Tiêu Hoàng nhìn thấy thật đúng là cùng không nhiều lắm, nhất là từ sau khi vào quân đội. Người này ai vậy? Tiêu Hoàng hơi quá phận liếc nhìn tiểu thư hướng dẫn bên cạnh dò hỏi. Không biết sao, ngài ngay cả mặt hắn đều không biết. Ngài vừa tới không lâu đi, ta nói cho ngài biết, hắn là Hà Bác Tư siêu cấp chế văn đại sư đấy. Tiểu thư hướng dẫn bày ra một bộ dáng khoa trương, hạ giọng nói. Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc này, sở dĩ có thể trở thành cửa hàng Ma Văn đỉnh cấp ở Vĩnh Ngạn Tinh hoàn. Toàn dựa vào hắn đô vê chí. Nếu cửa hàng Ma Văn nào có xu thế lật ngược, vượt qua, hắn liền trực tiếp ném ra một cái Ma Văn tổ chức một lần hội. Đấu giá, nhân khí liền trực tiếp tụ lại đây. Kỹ thuật để văn bốn hướng. Đấy, chỉ bằng vào một điểm này là được ngạo thế Vĩnh Ngạn Tinh rồi. Không phải vậy chứ, nghe nói bên trong thánh đàn, có 5 hướng, 6 hướng thậm chí là kỹ thuật đề. Văn 8 hướng, vẫn là có, như thế nào Hà Bác Tư lại chiếm độc quyền? Tiêu Hoàng có chút khó hiểu hỏi. 5 hướng, 6 hướng, đó đều là tồn tại siêu cấp chế văn đại sư, nếu có thể giao dịch được với hạng người này, đều là quan lớn của đế quốc, thậm chí là các thủ lĩnh, về. Phần bát hướng, trời ạ, cái đó ở trong mắt những bình dân chúng ta cần. Như chính là tồn tại cấp thần tiên, ngay cả quan lớn đế quốc đều phải. Cung kính tuyệt đối, tiểu thư hướng dẫn bày ra một vẻ mặt khoa trương nói. Tất nhiên, ngay sau đó, liền bày ra một bộ dáng cực độ cung kính, bịt khóe miệng lại. Vì thời điểm Nạp Hà Bác Tư đi một vòng, đã tới trước mặt Tiêu Hoàng và tiểu thư hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Hà Bác Tư tự nhiên có thể nhìn thấy trang phục của Tiêu Hoàng, đồng dạng cũng có thể nhìn ra là người của Thánh Đàn. Tuy nhiên, quần áo màu xanh thường thường đại biểu cho thân phận ngoại đồ ở Phạm Cương Tinh, cái loại nhân vật cấp thấp này đầy đường, bởi vậy, Hà Bác Tư không hề nhìn tới Tiêu Hoàng, ánh mắt không hề nhìn trên người Tiêu Hoàng, Hà Bác Tư chỉ khẽ giơ tay chỉ một tủ tài liệu bên cạnh Tiêu Hoàng, sau đó trong vòng vây quanh cùng tán dương của mọi người, hắn rời đi nơi khác. Bộ dạng Hà Bác Tư như thế, ít nhiều làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy có chút không vừa mắt, tuy nhiên, cùng không có phát tác quá lớn, liền ra. Hiệu bảo tiểu thư hướng dẫn tiếp tục dẫn đường, thu mua tài liệu. Tiểu thư hướng dẫn tự nhiên nghe theo, cũng không dám có mập máp khinh thị Tiêu Hoàng, dù sao cũng là một người vừa ra tay chính là thu mua tài liệu cả vạn kim tệ, sao có thể là người tầm thường. Cách chương.